Chúa cùng anh chị em
và cùng thầy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa, vinh danh Ngài.
Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ, và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em: Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa.
Xin mời cộng đoàn cùng ngồi.
Tôi đứng ở trên kia thấy xa quá, cho nên muốn xuống dưới này nhìn cho rõ mặt hơn, gần gũi hơn. Các bạn cho phép chứ? Sáng hôm nay các bạn chia nhau thành nhiều nhóm để nghe trình bày nhiều vấn đề. Tôi ngồi ở trong phòng, tôi nghe lóng được cha Felix Thiện, Ngài kể câu chuyện là có một anh thanh niên, anh bị bệnh mất ngủ mà chữa nhiều năm không hết, sang Mỹ chữa cũng không hết nữa. Thế rồi cuối cùng ông ấy về lại Việt Nam thì có một người bạn rủ ông ấy, bảo để lên, tao dẫn mày ra đằng này. Tưởng đi đâu, hóa ra dẫn vào nhà thờ. Đúng lúc cha đang làm lễ, thế để đến khi mà ông cha ông bắt đầu giảng được 2 phút thì là anh đó anh quay ra anh ngủ, ngủ say sưa, ngủ bù cho bao nhiêu năm mất ngủ. Tôi nghe cha Thiện kể chuyện đó tôi sợ quá, từ nãy giờ được 1 phút rưỡi rồi thì sợ các bạn ngủ mất thôi. Cho nên định bụng đó là giảng 45 phút cơ. Nhưng mà chắc bây giờ thì không dám rồi. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn một vài cảm nhận rất đơn sơ khi nhìn thấy các bạn sinh hoạt ngày hôm nay, ngày đại hội của thiếu nhi Thánh Thể, huynh trưởng thiếu nhi Thánh Thể. Những khuôn mặt ở đây hầu hết là còn trẻ, trẻ măng à. Và trên áo của ai cũng có dòng chữ thiếu nhi Thánh Thể. Nhưng mà hôm nay tôi còn phát hiện ra có một huynh trưởng có lẽ cũng xít soát 80 rồi. Và ở trên áo đó thì không thấy đề thiếu nhi Thánh Thể, mà đề là nghĩa binh Thánh Thể xứ Hàng Bột. Xứ Hàng Bột tức là nó ở tận ngoài Hà Nội cơ, chứ nó không phải ở Sài Gòn. Đấy là một nhân vật đặc biệt. Hôm nay còn nhiều nhân vật đặc biệt nữa, chẳng hạn như là cha tổng thư ký phong trào thiếu nhi Thánh Thể toàn quốc ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 cũng có mặt. Rồi một người nữa mà tôi giới thiệu với các bạn là thiếu nhi trẻ nhất hôm nay, đó là cha học trưởng Hóc Môn. Rồi ngay hôm nay bây giờ đây này, nhìn lên trên kia các bạn có thấy có cái vị nào mà đầu bạc trắng không? bạn thở che mất rồi, phải không? Nhưng mà các bạn có nhìn thấy, có biết là ai không? Có biết là ai không? Biết là cha. Cha thành tâm đó. Lúc mà trước lễ đó Ngài có nói với tôi là Đức Cha làm gì thì làm, nhưng mà đừng có để cho người ta hát cái bài thành tâm ăn năn sám hối. Ít có vị linh mục nào mà suốt mấy chục năm trời vẫn sinh hoạt với thiếu nhi mà giảng lễ cho thiếu nhi mà thiếu nhi vẫn mê như cha thành tâm. Và Ngài viết cho các bạn trong hội thánh ở Việt Nam rất nhiều bài hát, còn nhiều nhân vật nữa. Nhưng mà tại sao tôi muốn nhắc tới? Là bởi vì những khuôn mặt đó hiện diện ở đây thì tự nó đã nói lên ý nghĩa của đại hội này là đại hội về nguồn. Về nguồn của phong trào thiếu nhi thánh thể từ lúc gọi là nghĩa binh thánh thể cho đến hôm nay đã 80 năm rồi. Và trải qua cả một quá trình lâu dài như thế, gần một thế kỷ, chắc chắn là có nhiều thay đổi. Nhưng mà dù thay đổi nào đi nữa thì ý hướng ban đầu, mục đích ban đầu, nội dung ban đầu là lo giáo dục đức tin cho thiếu nhi. Mục đích ấy, ý hướng ấy vẫn còn y nguyên cho đến ngày nay. Có đúng không? Chỉ có điều là chúng ta đang sống trong một thời đại mà so với cách đây 50 năm, 70 năm đã có nhiều thay đổi lắm rồi. Vậy thì vấn đề là phải làm sao mục đích ấy, ý hướng ấy vẫn giữ nguyên, nhưng phải đi tìm những phương pháp thích hợp cho thời đại này, cho thiếu nhi ở thời đại này, để có thể chu toàn mục đích, nội dung tuyệt vời ngay từ ban đầu. Và đấy là trách nhiệm của các bạn huynh trưởng thiếu nhi trong giáo phận Sài Gòn này. Cùng với suy nghĩ về đại hội mang tính về nguồn như thế, tôi để ý đến một điểm khác. Các bạn cử hành đại hội năm nay trong khung cảnh của năm đức tin, và đúng ngày mà chúng ta cử hành lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Điều đó muốn nói lên cái gì? Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 của chúng ta, khi Ngài quyết định kêu gọi toàn thể giáo hội trên thế giới cử hành một năm gọi là năm đức tin, thì Ngài đồng thời kêu gọi là trong năm nay chúng ta phải nhìn lại cả một lịch sử đức tin để thấy là lịch sử đức tin phong phú lắm, và mình không hề cô đơn trong dòng chảy vĩ đại của lịch sử. Và đặc biệt là khi nhìn lại lịch sử đức tin như vậy thì phải nhìn lại đời sống của các thánh, bởi vì các thánh chính là những người đã sống đức tin Kitô giáo đúng nghĩa nhất, sâu sắc nhất, phong phú nhất. Mà đối với Hội Thánh Việt Nam của chúng ta thì các thánh cụ thể là các thánh tử đạo Việt Nam gương mẫu cho mình trong đời sống đức tin. Và lúc nãy các bạn có nghe người dẫn lễ nói rằng ở trong nguyên nghĩa Hy Lạp, cái tiếng mà chúng ta dịch là tử đạo đó, Martus, có nghĩa là người chứng, người chứng. Tại sao một người chứng lại thành tử đạo không? Là bởi vì trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, đạo của Chúa Giêsu bị bắt bớ và bị bách hại rất ác liệt. Và trong bối cảnh đó, thì thử hỏi còn cách nào để làm chứng cho đức tin một cách mạnh mẽ và thuyết phục nhất là dám chấp nhận hy sinh chính mạng sống mình. Cho dù chết tôi vẫn giữ vững đức tin. Đó là cách làm chứng tuyệt vời nhất. Cho nên Martus làm chứng trở thành tử đạo. Ngày hôm nay người ta không còn bắt bớ chúng ta nữa, người ta không còn bách hại hội thánh theo kiểu ngày xưa nữa. Thế nhưng có nhiều thứ bách hại tinh vi hơn nhiều. Có nhiều thứ cám dỗ thật ngọt ngào và thật êm ái, lôi chúng ta, đặc biệt là giới trẻ, xa Chúa, xa hội thánh, xa nhà thờ, xa đời sống đạo đức. Chắc là các bạn có kinh nghiệm cụ thể lắm, bởi vì trong môi trường sống của mình có nhiều người trẻ cùng tuổi với mình đã xa đà vào những cám dỗ đó. Vậy mà đang khi đó các bạn là những người trẻ nhưng lại chấp nhận dành thời giờ để đi học hỏi giáo lý, học hỏi những kỹ năng, rồi dành thời giờ đi giúp cho các em thiếu nhi sinh hoạt và sống đời sống đức tin tuyệt vời. Đấy là các bạn đang làm chứng cho Chúa đấy. Đức tin không phải chỉ để học hỏi, cũng không chỉ phải cử hành, mà đức tin còn phải là để sống và để làm chứng nữa. Và các bạn đang là những người làm chứng cho đức tin. Thế thì hãy tiếp tục hăng hái lên, phấn khởi lên. Và những cuộc quy tụ đông đảo như thế này giúp cho các huynh trưởng thấy tôi không cô đơn trong đời sống làm chứng của tôi. Có nhiều bạn trẻ cùng lứa tuổi với tôi cũng chia sẻ cùng một lý tưởng với tôi. Và vì thế những cuộc quy tụ này làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn, phấn khởi hơn trong đời sống tông đồ của mình. Đấy là cảm nhận thứ hai của tôi. Mà bây giờ thì quá 2 phút rồi, cho nên là cảm nhận cuối cùng. Các bạn cử hành đại hội trong năm đức tin. Mà nếu ai theo dõi tin tức của giáo hội thì biết là khi mở đầu năm đức tin thì đồng thời Đức Giáo Hoàng cũng triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Mà Thượng Hội đồng lần này bàn về đề tài gì? Thưa là tân phúc âm hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo. Cho nên đức tin không những chúng ta phải làm chứng mà còn phải thông truyền cho người khác nữa cả. Ngay cả đức tin của các bạn và của tôi đây cũng là được thông truyền chủ yếu từ cha mẹ đấy chứ. Cha mẹ chúng ta là người công giáo, và khi mà mình còn ngồi ở trên gối mẹ, mình còn chạy lon ton ở trong nhà như một đứa con nít, thì mình đã được hít thở cái bầu khí đạo đức của gia đình rồi. Hằng ngày đã nghe tiếng kinh, hằng ngày đã nghe những bản thánh ca, nó thấm dần dần vào lòng chúng ta rồi. Mình được nuôi dưỡng, mình được thông truyền đức tin. Nhưng mà điều đáng ngại hôm nay, bạn có biết không, là nhiều bạn trẻ công giáo bây giờ kết hôn nhưng không còn ý thức cái trách nhiệm thông truyền đức tin đó nữa. Nhiều cặp vợ chồng trẻ công giáo không còn đến nhà thờ nữa, chứ đừng có nói gì nói chuyện là đọc kinh cầu nguyện ở nhà. Mà như thế thì những đứa con tương lai nó đâu còn được hít thở cái bầu khí đạo đức như chúng ta nữa. Và vì thế mình phải ý thức cái trách nhiệm không chỉ làm chứng mà còn là thông truyền đức tin. Khi các bạn hy sinh thời giờ để đi giúp cho các em thiếu nhi sinh hoạt vui vẻ, học giáo lý để các em sống đức tin, đấy là các bạn đang thông truyền đức tin.
Và trong một giai đoạn mà nhiều đôi vợ chồng công giáo không còn ý thức trách nhiệm đó nữa, thì công việc làm của các bạn lại càng có ý nghĩa hơn và lại càng cần thiết hơn. Cho nên cố gắng đi, thúc đẩy nhau đi, để làm công việc rất cao cả đó một cách hăng hái hơn nữa, nhiệt thành hơn nữa. Nhưng tôi còn muốn nói với các bạn điều này. Đúng là các bạn phải hy sinh thời giờ. Tôi đi học giáo lý này, tôi đi học kỹ năng của một huynh trưởng này, tôi lại phải dành thời giờ ra để dọn bài, để đi dạy, giúp các em sinh hoạt, thay vì tôi được đi chơi chỗ này chỗ kia. Đúng là các bạn phải hy sinh nhiều lắm. Nhưng ở chỗ này, cha nói thật với chúng con, chúng con đừng chỉ nghĩ là mình hy sinh cho thiếu nhi. Đúng là chúng con hy sinh, nhưng đáng khi chúng con hy sinh cho thiếu nhi thì chúng con âm thầm đón nhận rất nhiều. Chúng con đón nhận bởi vì nhờ chính công việc đó mà chúng con lớn lên, chúng con trưởng thành trong đời sống nhân bản, đời sống đức tin, và chúng con phát triển tài năng mà Chúa ban cho chúng con. Và chính vì thế, rất nhiều huynh trưởng thiếu nhi thánh thể, nam hay nữ, nhờ sinh hoạt của phong trào mà sau này trở thành những người thành công trong xã hội. Cha dám nói như thế. Và trở thành những người Kitô hữu mẫu mực ở trong đời sống của hội thánh. Cho nên khi chúng con cho đi, thì đồng thời chúng con cũng đang lãnh nhận. Ấy, tôi chỉ có một vài cảm nghĩ đức tin chia sẻ với quý cha, quý tu sĩ và tất cả anh chị em huynh trưởng thiếu nhi ở đây. Về nguồn để làm gì? Để làm chứng và để thông truyền đức tin. Nhớ được một câu như thế thôi thì bài giảng hôm nay thành công mỹ mãn rồi. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta.